tính tâm dung xới phước điền, phát huy nguyện lực vô biên quả lành. Tương truyền rằng Minh Nguyệt là một nữ đại thí chủ đối với Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn. Bà thâm tín chư Phật, suốt đời toàn tâm tận lực dung xới phước điền bằng cách chăm lo ẩm thực, cung cấp y phục, xây dựng phòng xá và phục vụ thuốc thang cho tăng chúng. Bà phụng sự Tam Bảo với tâm hồn rỗng rang, thanh tịnh, hồn nhiên và vô ngại. Một đêm rằm tháng tư, nhân lúc dự lễ khánh thành một tu viện, thấy công đức xây dựng của mình được thành tựu viên mãn, nhất là niềm vui được thể hiện qua từng bước thiền hành của Đức Thế Tôn và đại chúng vòng quanh chánh điện, bà cùng con cháu chắp tay chánh niệm theo sau chúng tăng. Bỗng dưng bà thầm nghĩ,
thế là tâm nguyện của ta nay được thành tựu.
Bằng ngữ điệu uyển chuyển ngọt ngào, bà cất lời tán thán:
bao năm tứ sự cúng dường, hộ trì Tam Bảo tuyên dương pháp màu, thiền môn lộng ánh trăng sao, nghe trong cây cỏ dạt dào tình quê.
Nghe âm thanh luyến lấy mượt mà của bà, các sư lấy làm ngạc nhiên hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, chúng con chưa bao giờ nghe Minh Nguyệt hát, vậy mà hôm nay thấy bà cùng con cháu hân hoan ca khúc khải hoàn vòng quanh tu viện. Phải chăng bà ấy lên cơn tâm thần, hay có điều gì quẩn khúc trong lòng?
Thế Tôn đáp:
Này các thầy tỳ kheo, tín nữ đâu có hát, chỉ vì tâm nguyện xây chùa được thành tựu nên phấn khởi reo lên thành lời đấy thôi.
Nhưng bạch Thế Tôn, Minh Nguyệt phát nguyện xây chùa hồi nào?
Các thầy muốn biết sao?
Dạ bạch Thế Tôn.
Vậy thì hãy lắng nghe. Này các thầy tỳ kheo,
thuở xưa, cách đây vô lượng kiếp, có một đức Phật hiệu là Padumuttara xuất hiện tại thành Hamsavati. Cha của ngài là Sunanda và mẹ ngài là Susatta Devi. Bây giờ có một tín nữ chăm lo tứ sự cúng dường cho đấng đạo sư. Bà có người bạn thân thường cùng nhau đến chùa lễ Phật nghe pháp. Thấy bà tiếp xúc thân thiện và được đạo sư quý mến, bà bạn tự nhiên thắc mắc trong lòng:
vì sao phụ nữ được chư Phật ưu ái như thế?
Một hôm, để giải tỏa nghi vấn, bà mạnh dạn lên tiếng:
kính bạch đạo sư, con có chút vướng kẹt, xin đạo sư từ bi hỷ xả tháo gỡ cho. Thú thật, người phụ nữ này quan hệ thế nào với ngài?
Cô ấy là ân nhân, là nữ đại thí chủ của ta.
Đạo sư, vì sao phụ nữ thường là ân nhân của chư Phật?
Vì nguyện lực thiết tha của họ.
Đạo sư, liệu một phụ nữ có thể trở thành ân nhân bằng nguyện lực như thế ngay trong lúc này không?
Dĩ nhiên rồi.
Vậy thì bạch đạo sư, con xin cúng dường vật thực cho hàng ngàn sa môn trong 7 ngày.
Lành thay, lành thay.
Suốt 7 ngày, bà tĩnh tâm cúng dường thức ăn, nước uống cho tăng đoàn. Đến ngày thứ 7, bà gieo người đảnh lễ với chân đạo sư và tỏ lời thiết tha phát nguyện:
kính bạch đạo sư, con cúng dường lễ vật không phải vì phước báo chư thiên, mà chỉ nguyện được chút phước điền trong tay Phật tổ như đạo sư vậy. Ước sao con là mẫu thân của một đức Phật tương lai. Con là tín nữ trung kiên, hàng đầu tận tâm cung hiến y phục, vật thực, phòng xá, thuốc thang cho đức Phật đó.
Bỗng dưng một ý nghĩ chợt đến với đức đạo sư:
liệu ước nguyện thiết tha như vậy có được thành tựu?
Và một thoáng quán chiếu tương lai, ngài nói:
ngàn vạn kiếp sau sẽ có đức Phật hiệu Gotama ra đời. Lúc đó cô là một nữ cư sĩ chánh tín Tam Bảo tên là Minh Nguyệt. Cô sẽ có dịp trang trải công đức, thiết lập phước điền nơi tay Thế Tôn. Cô sẽ là mẫu thân của ngài. Cô sẽ là tín nữ hàng đầu nguyện dâng tứ sự cúng dường cho ngài.
Và tất nhiên là ước vọng của bà sẽ được thành tựu viên mãn. Bà qua đời tái sanh vào thế giới chư thiên. Đến khi mãn phần thoát kiếp, bà lại được đầu thai với danh hiệu công chúa thứ bảy, út nhất nhưng cũng được cưng chiều nhất của quốc vương Kasi, nhằm thời Đức Phật Ca Diếp. Lớn lên, bà được phụ hoàng và mẫu hậu xây dựng gia thất, theo chồng lập nghiệp, và cũng suốt đời lễ Phật công quả cúng dường Tam Bảo với các chị em khác trong gia đình. Một hôm, bà đảnh lễ Đức Ca Diếp và phát lời thệ nguyện:
Kính bạch Tôn Sư, ước sao con là mẫu thân của một Đức Phật tương lai như Tôn Sư vậy. Con là tín nữ trung kiên hàng đầu, nguyện dâng tứ sự cúng dường cho Đức Phật đó.
Và sau khi hoàn tất hạnh nguyện một đời, bà lại được hóa kiếp thành ái nữ của lão gia tỷ phú Đa Nanh Sa Gia. Thế là những chuỗi ngày dung bồi phước huệ, thanh tẩy thân tâm, thân cận thiện hữu lại tiếp tục gắn liền với bà.
Vậy đó, này các thầy tỳ kheo.
Thế Tôn lặp lại:
Tín nữ đâu có hát, chỉ vì tâm nguyện viên thành nên lòng reo lên thành lời đó thôi.
Rồi Đức Phật kết luận:
Này các thầy tỳ kheo, từ nhiều loại hoa khác nhau, người làm hoa gom chúng thành từng đống, rồi kết chúng thành từng tràng, tạo thành những vòng hoa rực rỡ màu sắc, đậm đà hương vị. Tâm trí của minh nguyệt cũng vậy, nhiều kiếp quân tu, tận lực công quả.
Ngài mỉm cười đọc kệ:
Nhiều tràng hoa được kết từ những đóa hoa tươi, thân sanh diệt kiếp người, phải làm nhiều việc thiện,